Trong dòng chảy tư tưởng nữ quyền, nam nữ bình quyền và tác giả của nó có vị trí nào trong dòng chảy tư tưởng nữ quyền? Chúng tôi cho rằng tư tưởng Đặng Văn Bảy rất gần gũi với các nhà nữ quyền thuộc thế hệ trước như Phan Bội Châu, Đạm Vương Nữ Sử, Hồ Biểu Chánh và cùng thế hệ như Phan Thị Bạch Vân, Nguyễn Thị Kim. Tuy có cách biệt tuổi tác, song các nhà hoạt động cách mạng này đều tham gia đấu tranh nữ quyền vào cùng thời điểm, những thập niên 1920-1930 cho đến 1945. Phân tích và so sánh của chúng tôi sẽ xoay quanh hai mối quan hệ giữa tư tưởng nữ quyền và độc lập dân tộc, giữa Dung Hòa, Tân Kiệu và việc hình thành một văn hóa Việt mới. Nam nữ bình quyền và độc lập dân tộc. So với Phan Bội Châu, 1867-1940, Đặng Văn Bảy là kẻ hậu sinh, lại là người tân học. Ông khác của Phan ở chỗ Phan dành ưu tiên cho đấu tranh lật đổ ách thống trị thực dân, kể cả bằng vũ lực. Còn ông, vào thời điểm viết và xuất bản Nam Nữ Bình Quyền, là một thầy giáo trước hết quan tâm cải cách văn hóa. Viết Nam Nữ Bình Quyền, ông nói rõ mình không nhằm dạy đời mà để đấu tranh, để vạch cái lẽ phải kêu nài cùng mọi người. Ông trông cậy ở quan hệ cách tân giữa nam và nữ để chấn dân khí, cải cách phong tục, văn hóa, giúp ích cho đất nước, cho xã hội một cách lâu dài, bền vững. Từ những năm đầu thế kỷ 20, bôn ba hải ngoại, sáng tác thơ văn cổ động lòng yêu nước, Phan Bội Châu khi chép chuyện Mẹ Lân, một nữ hào kiệt đã tổng kết. Chú thích: sùng bái gia nhân, tôn thờ người có công với nước, xuất bản ở Tokyo năm 1907 do Trương Thâu, Hiệu Đính và in lại trong Phan Bội Châu toàn tập trang 2, trang 277-322. Đó là bài diễn thuyết tại trường nữ học Đồng Khánh Huế ngày 17 tháng 3 năm 1926, Đông Pháp Thời Báo 31 tháng 3 năm 1926, toàn tập tập 4 trang 49-54, bài diễn thuyết tại Hội Nữ Công Huế ngày 27 tháng 6 năm 1926, Đông Pháp Thời Báo 6 tháng 9 năm 1926, toàn tập tập 4 trang 55-64 và Vấn đề Phụ Nữ ban đầu được đăng trên Đông Pháp Thời Báo số 662 ngày 22 tháng 12 năm 1927. Tuy là bài đăng báo, song cấu trúc Vấn đề Phụ Nữ rõ ràng là của một cuốn sách biên khảo mà báo chí mới đăng được 3 chương đầu, chưa đầy 12 trang sách khi in lại trong toàn tập tập 4 trang 83-94. Theo chú thích của Trương Thâu, người sưu tầm biên soạn Phan Bội Châu toàn tập vì Đông Pháp Thời Báo bị đóng cửa vào tháng 4 năm 1928 nên bài không thấy đăng tiếp. Năm 1929, nhà xuất bản Tam Thanh ở Sài Gòn cho ấn hành thành sách Vấn đề Phụ Nữ dày 31 trang, nhưng liền sau đó sách bị cấm, bị tịch thu không được phát hành. Đến nay, chúng tôi chưa có cơ hội tìm lại được. Trừ khi có ghi chú khác, các trích dẫn Phan Bội Châu từ đây về sau đều lấy từ 3 bài đã dẫn. Hết chú thích. Khí thiêng hùng vĩ mênh mông của núi Nghĩa, sông Lam chẳng hút đúc cho nam giới, lại hút đúc vào hàng nữ giới. Quyền bình đẳng của tạo hóa đối với nhân loại là như vậy chăng? Và kêu gọi, tôi mong các bậc nữ nhi trong toàn quốc hãy nên coi những bậc anh hùng yêu nước như chính mình, chớ để những người chồng nhỏ nhen trên đời này làm lỡ việc. Đến thập niên 1920, có 3 bài nói, bài viết của Phan Bội Châu xứng đáng được xem là tuyên ngôn của ông về nữ quyền. Tương đương với nam nữ bình quyền của Đặng Văn Bảy, Phan là nhà hoạt động cách mạng và trong 15 năm bị an trí tại Huế, ông không ngừng tiếp tục đấu tranh bằng phương thức khác. Trong những năm đầu của thời kỳ này, Phan đã phối hợp kín đáo nhưng mật thiết với Đạm Phương Nữ Sử, chủ tịch sáng lập của Nữ Công Học Hội Huế và đóng vai lý thuyết gia của hội, một tổ chức nữ quyền tiên phong từng có tham vọng phát triển phong trào trong cả nước. Phan kêu gọi nữ sinh Đồng Khánh và hội viên Hội Nữ Công tự lập, tự cường, lấy thân đào liễu mà đỡ gánh non sông, súng sức quần thoa mà vần xây vận hội. Chắc có một ngày bà Trưng Nữ Vương thứ hai xuất hiện ở thế kỷ này. Ông biện luận như cánh việc quốc gia, trả thù đánh giặc, con trai làm được, lẽ đâu cấm con gái không được làm. Chân thân xã hội, chữa cháy, phớt chìm, con trai làm được, phép đâu cấm con gái không được làm. Đặng Văn Bảy không công khai theo đuổi mục tiêu như vậy, nhưng tư tưởng nữ quyền của ông so với Phan có nhiều điểm tương đồng. Ông quả quyết nam nữ bình quyền phải lắm, vì ta sẽ thấy cái nam nữ bình quyền sau này ích lợi được cho một nước mà dân khí yếu ớt như nước ta là thế nào. Mục tiêu chống ách thống trị thực dân, giải phóng đất nước không tách rời cuộc vận động canh tân văn hóa là mẫu số chung của nhiều nhà canh tân, nhà nữ quyền khởi phát đấu tranh dưới chế độ thuộc địa. Nó giải thích vì sao cả Phan Bội Châu và Đặng Văn Bảy đều mạnh mẽ phê phán việc người phụ nữ là người có trách nhiệm sanh ra và nuôi dạy các thế hệ công dân yêu nước lại bị kìm hãm trong thân phận nô lệ thấp hèn. Phan chỉ trích thói trọng nam khinh nữ mà ông gọi là thói hư gia đình của xưa, nết hư xã hội ngày xưa. Thực trạng bất bình đẳng giới để cho nữ đồng bào ta hóa ra một hạng rất ti tiện ở trong loài người mà lại thứ nhất là một hạng rất ti tiện ở trong dân nước ta. Phan khẳng định, trời kia là cha, đất là mẹ, người ta trong vòng trời đất, ai chẳng là đồng bào. Trong 25 triệu đồng bào ta, nếu không có các chị em, thì 25 triệu đồng bào ta sau này ắt phải tuyệt liệt. Còn Đặng Văn Bảy đặt vấn đề, đàn bà dụ yếu đuối, sánh vai đàn ông, há không ít nước lợi dân bằng sao? Lẽ còn có phần hơn, một người có phận sự can hại đến nước, nhà như thế mà ta cứ bó buộc tồi túng trong vòng hèn hạ, thì làm sao tự nhiên nảy sanh được một cái tư cách cao thượng để làm điều ích nước lợi dân. Đàn bà có phận sự là mẹ, mà mẹ đã là tôi mọi, con sẽ như thế nào? Có phải nguy hại cho nước nhà không? Khác biệt ở chỗ cụ Phan chủ yếu trông cậy ở phụ nữ để cứu nước cứu dân bằng cách trực tiếp tham gia đấu tranh vũ trang chống thực dân giành lại độc lập chủ quyền. Thầy Bảy mong đợi ở nam nữ bình quyền một nhân cách khác cho cả nam và nữ giới, một cách thế làm người trong gia đình ngoài xã hội khác với hiện trạng chồng chúa vợ tôi, mẹ chồng hiếp đáp nàng sâu, hiện trạng những quan hệ giữa người và người mang danh vì nhân nghĩa mà thực chất chỉ vì danh lợi bạc tiền. Với Phan Bội Châu, phụ nữ không được làm người thì dân tộc diệt vong. Đặng Văn Bảy hoàn toàn chia sẻ quan điểm đó. Đấu tranh bảo vệ nam nữ bình quyền đối với ông là vì sự tự do, tự chủ, tiến bộ, văn minh của đất nước. Ông biện giải. Đàn bà làm tôi mọi, câm điếc cho đàn ông, từ xưa nay cũng êm, cũng gọi làm là phải. Ta cần chi việc công lý bày giải ra cho người trông thấy bực tức, rồi có lẽ sanh lắm việc lôi thôi mà ta phải mang tội náo động nhân tâm. Chẳng phải vậy đâu, ta đã tự xưng thư nước, thư nhà, thời ta phải càng ngày càng xoay ta về con đường đạo đức, danh dự chứ. Mà sao ta lại dạy người đàn bà phải yêu mến cái điều tôi mọi là cái cách rất hèn mặt. Đàn bà có phận sự là mẹ, mà mẹ đã là tôi mọi, con sẽ như thế nào? Có phải nguy hại cho nước nhà không? Ông còn mượn quan hệ chồng chúa vợ tôi để vừa chửi xéo, vừa giáo dục thực dân và mọi loại nhà cầm quyền áp bức. Câu chồng chúa vợ tôi ta cũng nên gọi phải, nhưng chúa phải thế nào, tôi phải thế nào, làm chúa mà quá lạm quyền, có ắt sau này khỏi bọn làm tôi đánh đổ chăng? Ôi, mãi gọi mình là chúa mà mãi ngu muội thế, thế nào lại bền vững làm chúa được? Chỉ học một mép đôi câu mà không chịu kiếm lấy nghĩa lý cho đúng đắn, để đến khi thiệt hành lại mãi luống cuống lầm lạc cho đến nỗi cửa nhạc nghiêng ngửa, rồi lại chở đổ lỗi cho người làm tôi chẳng hết lòng mà quên mình là chúa, không hay xét đoán. Chú thích: thiệt hành, thực hành. Hết chú thích. Ông kêu gọi đấu tranh vì nam nữ bình quyền trong cuộc đấu tranh chống áp bức nói chung, và điều này nhắc nhở ý thức đấu tranh chống thực dân, vun bồi chí khí độc lập, tự chủ, tự cường theo đúng tinh thần Duy Tân đầu thế kỷ 20. Chú thích: trong những bài viết khác, chúng tôi đã có dịp chứng minh tư tưởng của sĩ phu Duy Tân đầu thế kỷ 20 còn tiếp tục được kế thừa trong các thế hệ người yêu nước nhiều năm sau khi Đông Kinh Nghĩa Thục và các trường học Duy Tân khác phải đóng cửa, phong trào bị đàn áp bằng bạo lực. Hết chú thích. Trong bọn đàn bà kia, hiện nay chưa mấy người dám kêu đài về cái quyền áp chế của phe đàn ông, cũng như trong đám tôi mọi kia chưa mấy người dám kêu đài về cái quyền áp chế của kẻ ỷ quyền thế. Lại có người không thấy áp chế vì đã tập quen cái thói tôi mọi, năng làm tôi mọi, cái kết quả sẽ là tôi mọi đời đời. Nam nữ phải bình quyền vì chẳng công bình thời bao giờ được gọi là phải. Người đã không phải lại còn đâu là nhà, dân đã không phải lại còn đâu là nước, dẫu còn cũng chẳng cậy gì gọi được sự cực điểm văn minh. Ý thức chống thực dân giành độc lập ở Đảo Văn Bảy không tách rời lý tưởng xây dựng một Việt Nam mới với những nam nữ quốc dân có tinh thần, lối sống, nhân cách mới. Trong tinh thần đó, Phan Bội Châu từng viết Nam quốc dân tu chi, nữ quốc dân tu chi cùng nhiều tài liệu giáo huấn khác mà luôn chú trọng chiều kích giới. Cũng trong trào lưu canh tân, Đặng Văn Bảy nhấn mạnh quan hệ mật thiết giữa dân với nước, giữa gia đình và xã hội. Nước như một cái gia quyến lớn mà nhà nhà là nhánh nhóc của gia quyến ấy, nhà nhà thạnh, nước thạnh, nên chi mỗi việc nhỏ nhen trong nhà cũng cần phải chăm nom như mỗi điều to tát trong nước. Khá chẳng xét xem, ở trong nhà đã chẳng công mà ra đến việc nước bảo phải công mình, chưa dễ ai đã được. Đối với Phan Bội Châu, không biết đến phụ nữ không công nhận quyền làm người của họ thì 25 triệu đồng bào thiếu đi một nửa mà lại là thiếu những người cụ Phan cho là có thể hy sinh cứu nước với súng khí còn lẫm liệt hơn nam giới. Cái nhìn đó vừa dựa trên ký ức lịch sử trưng triệu trên tấm gương những cân quắc anh thư đương thời mà cụ kính phục, vừa là tình cảm chủ quan xen lẫn uất ức cay đắng vì một số nam nhi ươn hèn khiếp nhược không đáp ứng kỳ vọng của cụ. Còn Đặng Văn Bảy đòi quyền làm người, quyền bình đẳng cho phụ nữ căn cứ trên vai trò vốn có và phải đảm nhiệm ngày càng xứng đáng hơn của họ, làm công dân có trí thức, có trách nhiệm và làm mẹ của những công dân tương lai cho một đất nước tự chủ tự cường. Ông kêu này. Chú thích: chữ dùng của Đặng Văn Bảy theo cách diễn đạt Nam Bộ của khái niệm khiếu nại, đòi hỏi, đấu tranh. Hết chú thích. Đàn bà gầy nên hay phá hại gia đình, tất đàn bà cũng có thể gầy nên hay phá hoại xã hội. Một người có phận sự can hại đến nước nhà như thế mà ta cứ bó buộc tồi túng trong vòng hèn hạ, thời làm sao tự nhiên nảy sinh ra được một cái tư cách cao thượng để làm điều ích nước lợi dân, dẫu được âu một đôi người có cái duyên may mắn gì mà thôi. Phận sự đàn bà đối với xã hội rất nỗi lớn lao, nên đàn bà với xã hội rất đỗi can hại. Phận sự lớn lao thế, tình hình can hại thế, mà sao đàn ông dám đãi đàn bà quá đỗi hư hèn, người chồng dám coi người vợ như một trẻ tớ của mình mướn, lại quá lắm nữa là như món đồ của mình sắm. Như vậy, đấu tranh nữ quyền của cụ Phan và thầy Bảy đều gắn với đấu tranh vì độc lập, vì nước, vì dân. Riêng Đặng Văn Bảy thể hiện quan điểm dân chủ sâu sắc khi ông cho rằng nước chỉ thịnh chỉ khi người dân biết tôn trọng lẽ phải, công lý và nhân đạo, và nhân cách văn minh đó bắt đầu từ trong quan hệ cha con, chồng vợ ở gia đình. Người đàn ông còn sống kiểu chồng chúa vợ tôi, đối với ông không thể đáng tin cậy với tư cách một công dân biết đạo lập người, làm dân và nhất là làm công việc trị nước. Làm chủ một cái gia đình mà ta đã từng dùng cường quyền đè ép kẻ dưới, cưỡng từ đoạt lý kẻ dưới, đã từng lạm phép công bình, thời thói quen ấy thế nào không bắt riêng vậy, trong khi có được cái trách nhiệm cai trị một đám dân chúng với người gần gũi sớm tối chung chia tình ái mà còn hiếp bức, nói gì đến kẻ khác kia. Là người yêu nước, thầy Bảy luôn quan tâm bồi dưỡng ý thức chống thực dân. Điều này được minh chứng qua ký ức của nhiều người đương thời và học trò ông, như các bài viết khác trong sách Nam Nữ Bình Quyền trong lần tái bản năm 2014 tỏ rõ. Nhưng quan trọng hơn là người yêu nước thuộc thế hệ đã thấm nhuần lý tưởng canh tân. Ông xác quyết đất nước chỉ thật sự có tương lai khi quốc dân hướng đến những giá trị được coi là văn minh nhân loại. Như tình chồng vợ, nếu ví vợ là tôi mọi câm điếc của chồng, có lẽ ta đã lắm chuộng điều mạnh hơn, yếu thua chăng? Ỷ mạnh hiếp yếu, cậy giỏi cướp giờ là điều người thầy gọi dã man, còn ai lại chẳng biết. Kêu gọi nam nữ bình quyền vì độc lập dân tộc, còn vì tương lai tươi sáng cho đất nước, hai giá trị này gắn bó mật thiết với nhau, đó là nhận thức mới của sĩ phu Việt Nam từ đầu thế kỷ 20, là tính chất hiện đại của tinh thần yêu nước, là bước trưởng thành của ý thức về độc lập chủ quyền, không thể tách rời các giá trị dân quyền và nhân quyền như các nhà đấu tranh nữ quyền Việt Nam luôn nói rõ. Dân chủ, bình đẳng và công lý. Thậm chí, đối với các nhà canh tân văn hóa, đấu tranh nhằm xây dựng một nước Việt dân chủ hùng cường là mục tiêu còn quan trọng hơn, vì nó bảo đảm độc lập, chủ quyền một cách lâu dài, bền vững. Nó thể hiện một tầm nhìn xa căn cơ hơn về chính trị, văn hóa, xã hội. Nguyễn An Ninh diễn đạt tư tưởng đó trong tác phẩm Tuồng Hai Bà Trưng mà ông sử dụng như một tài liệu huấn luyện căn bản để truyền bá tư tưởng cách mạng của mình. Chú thích: Nguyễn An Ninh, Hai Bà Trưng, Nhà xuất bản Bảo Tồn, Sài Gòn, 1928. Hết chú thích. Nhân vật phát biểu lý thuyết của ông Nguyễn An Ninh là Trưng Nhị, phê phán chị mình là Trưng Chắc, chỉ biết trả thù chồng, giành độc lập mà không biết quan tâm đến số phận người dân, xây dựng nền dân chủ để bảo vệ chủ quyền một cách lâu dài hơn. Song, trong khi Nguyễn An Ninh lý tưởng hóa nhân vật Trưng Nhị để đặt vào miệng bà những lời lẽ đanh thép, những ý tưởng chí lý sâu xa khiến chồng của bà, nhân vật Lý Định do tác giả tưởng tượng thêm, phải phấn đấu lắm mới vươn đến tầm người vợ của mình, thì Đặng Văn Bảy mô tả quan hệ nam nữ một cách thực tế hơn nhiều, chủ yếu dựa vào nhận xét tâm lý thường tình để lý giải vì sao cần cho con gái ăn học nên người hiểu biết. Người chi huệ, dù gặp phải chồng hoặc khờ dại hoặc hung dữ cũng khỏi lụy cùng. Chú thích: chi huệ hay trí huệ, chỉ người hiểu biết, sáng suốt. Người chi huệ không bao giờ tin sự dị đoan, nhảm nhí, không có tánh định vẹo nói hướng, nên đến khi làm vợ có đủ tư cách đối với chồng, làm mẹ có đủ tư cách nuôi con cùng dạy dỗ con cho nên người. Đối với đất nước, thầy Bảy dựa trên thời sự nóng bỏng bấy giờ để biện giải. Đàn bà mà biết gì? Sao lúc ông Phan Xảo Nam về nước đám tang ông Phan Tây Khổ, lễ rước ông Bùi Quang Chiêu, ta lại muốn có mặt đàn bà dự vào đấy? Nếu ta xưa nay một lòng cho con gái đi học như con trai, thời lẽ khi số người đàn bà đến trong mấy hội ấy còn đông gấp 10, gấp trăm số ta đó thấy. Ta muốn cho con gái có chi huệ, làm việc chi huệ, mà mỗi chuyện gì có thể mở mang cho đường chi huệ, ta lại cấm cản, không cho con gái biết đến. Thời là một lẽ trái ngược lắm. Nếu đàn bà con gái nước ta đều chăm lo việc nước, nhà như đã chăm lo về bài bạc, về cách xa khoa, có lẽ tức lòng hăng hái làm điều công ích của phe đàn ông, con trai không đến nỗi nguội lạnh. Tức lòng nhi nữ sẽ tạo được đấng anh hùng, mà đấng anh hùng chưa thường tạo được tức lòng nhi nữ. Thế thế ta nên tiếc uổng cho phe phụ nữ nước ta nhiều người sốt. Thế thế ta nên than khóc cho nước nhà không mau được tấn hóa. Cần tạo điều kiện cho phụ nữ học hành, phát huy vai trò của họ trong gia đình, ngoài xã hội, vì họ có thể đóng góp to lớn cho công cuộc đấu tranh giành độc lập, cũng như kiến tạo một xã hội dân chủ, bình đẳng, nhân ái hơn, làm nền tảng để bảo vệ độc lập vững bền. Đó là quan niệm chung của những nhà ái quốc thực sự, đồng thời xứng danh là nhà nữ quyền như Phan Bội Châu, Nguyễn An Ninh, Đặng Văn Bảy. Tuy kín đáo hơn về phát ngôn chính trị, Đạm Phương, nữ sử cũng là nhà hoạt động tích cực trong cả hai cuộc đấu tranh đó, vì nữ quyền và vì dân tộc, được người đương thời kính phục, thể hiện chẳng hạn qua việc bà được cử thay mặt Phan Bội Châu trong tang lễ Phan Châu Trinh. Những khái niệm tương ái, công bằng của Nguyễn An Ninh trong tác phẩm Hai Bà Trưng rất gần gũi công lý và nhân đạo của Đặng Văn Bảy, cũng như lý tưởng nam nữ bình quyền của ông. Sự quyết liệt thấu đáo của ông Bảy khi bảo vệ nam nữ bình quyền, chống lại lề thói thủ cựu và định kiến ăn sâu của nam giới, có nhiều tương đồng với Đạm Phương, nữ sử, là người tuy ôn hòa mực thước, song cũng có những biện giải rốt ráo tới nơi tới chốn, như chúng tôi đã có dịp chứng minh. Chú thích: Bùi Chân Phượng, Ông Già Bến Ngự và Nữ Giới, tham luận tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán trong tuần lễ văn hóa từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 5 năm 2010, đăng lại trong Thời Đại Mới số 30 tháng 3 năm 2014 và diễn đàn. Sử dụng để nhấn mạnh việc mỗi quốc gia bằng nhiều phương thức khác nhau tìm cách huy động phụ nữ phục vụ tổ quốc khi có chiến tranh, có cách mạng hay cần gia tăng dân số, v.v. Lúc đó phụ nữ không còn chỉ bị nhốt trong khuôn khổ gia đình, hoặc đời sống gia đình cũng bị được tránh chịu hóa, mà trở thành người đối thoại của nhà nước. Tình hình này có thể dẫn đến kết quả tốt nhất hay tồi tệ nhất. Chiếc thư trả lời ngày 11 tháng 7 năm 2007 của François Thibault cho câu hỏi của chúng tôi. Phan Bội Châu, Đặng Văn Bảy hay Nguyễn An Ninh là những người đàn ông tham gia đấu tranh nữ quyền. đều tỏ rõ mình không phải chỉ dân tộc hóa, nữ giới, mà thật sự chăm lo bảo vệ phụ nữ, đấu tranh vì bình đẳng, bình quyền. Cũng như đối với cụ Phan, Đạm Phương Nữ Sử, Nguyễn An Ninh hay Hồ Biểu Chánh, về tư tưởng nữ quyền của Đặng Văn Bảy, người ta có thể tự hỏi đó là dung hòa tân kiểu, đông tây hay thực chất họ đang góp phần sáng tạo một văn hóa Việt mới. Dung hòa tân kiểu, đông tây hay sáng tạo một văn hóa Việt mới. Đọc Nam Nữ Bình Quyền sau khi sách ra đời ngót nghét trăm năm, chúng ta thấy tác giả đã nhìn thực trạng xã hội đương thời bằng cặp mắt mới, khác với số đông, khác với cách nhìn, cách ứng xử cổ truyền mà tới tận ngày nay, đầu thế kỷ 21, nhiều người còn lưu luyến muốn bảo tồn những tệ lậu được tôn vinh là bản sắc dân tộc hay văn hóa Á Đông hay nhân danh khác biệt giới tính để bảo vệ sự bất bình đẳng được coi là đúng với lẽ tự nhiên. Đặng Văn Bảy phân tích và lý giải các vấn đề giới, khuyến cáo bình đẳng giới khá toàn diện, bao gồm cả quan hệ trong gia đình và ngoài xã hội, quan hệ giữa cha mẹ và con trai, con gái, giữa vợ chồng, giữa mẹ chồng nàng dâu và giữa đôi bên gia đình, thông gia, cả các khía cạnh giáo dục, kinh tế, xã hội, dù kín đáo nhưng không loại trừ chính trị và bao trùm nhất vẫn là văn hóa. Quan hệ giữa hai giới nam và nữ, cũng như quan hệ giữa người đời và từng giới nam hay nữ, theo đề xuất của ông, luôn đặc sắc những yếu tố cách tân. Vậy mà, kết luận sách Nam Nữ Bình Quyền, tác giả viết Nam Nữ Bình Quyền, nhiều người cho là cái tư tưởng mới. Tôi xét lại là một cái ý xưa. Khẳng định như vậy là thực tâm hay sách lược, như từng nhận định về những nhà nữ quyền khác cùng thời với ông. Chúng tôi nghĩ có lẽ là cả hai, nhưng về cơ bản là do Đặng Văn Bảy thật lòng nghĩ như vậy. Nam Nữ Bình Quyền trong tư tưởng Đặng Văn Bảy có vẻ như là sự dung hòa tân kiệu, không thể hài hòa, êm ái hơn. Đông Tây, cũ mới đan xen, khó tách rời, biệt biệt, càng không bộc lộ khác biệt, nói chi là mâu thuẫn. Vậy nhà nữ quyền tiên phong Đặng Văn Bảy là người đấu tranh ôn hòa chăng? Hay người ta có thể nghĩ vì thuộc thế hệ đầu tiên trong trí thức Việt Nam đặt vấn đề nam nữ bình quyền nên ông còn lưu luyến truyền thống nho gia, còn nặng về giáo huấn theo đạo lý thánh hiền? Nhạc văn Hồ Biểu Chánh từng bị hậu thế hiểu lầm sâu sắc, kéo dài là người bảo vệ đạo lý cổ truyền trước làn sóng Âu hóa, cho đến khi chúng tôi qua đi sâu tìm hiểu cách ông mô tả, phân tích và nêu vấn đề phụ nữ trong nhiều tiểu thuyết của mình, nhận diện ở ông một nhà nữ quyền tiên phong và độc sáng. Chú thích: Bùi Chân Phượng, Việt Nam 1918-1945. Giới và hiện đại, sự trỗi dậy, những nhận thức và trải nghiệm mới. Luận án bảo vệ tại Đại học Lyon 2 năm 2008 có thể xem bản bảo vệ và một trích đoạn được dịch ra tiếng Việt. Hết chú thích. Một trong những lý do hậu thế hiểu chưa đúng về Hồ Biểu Chánh là do nhiều người nghiên cứu chưa thật sự đọc ông, càng chưa quan tâm đến giá trị phản ánh và đặt những vấn đề của xã hội Việt Nam thời chuyển mình hiện đại hóa trong chức tác của ông. Chú thích: tác phẩm về Hồ Biểu Chánh cho đến nay chỉ có Nguyễn Khuê, chân dung Hồ Biểu Chánh, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh năm 1998 và Trang Quan Sen chủ biên. Hồ Biểu Chánh, người mở đường cho tiểu thuyết Việt Nam hiện đại, nhà xuất bản Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2006. Cả hai tác phẩm đều chủ yếu đánh giá sự nghiệp văn học của nhà văn Hồ Biểu Chánh mà chưa khảo cứu sâu vị trí của ông giữa hai đường tân kiệu Đông Tây. Hết chú thích. Càng chưa quan tâm đến giá trị phản ánh và đặc trưng những vấn đề của xã hội Việt Nam thời chuyển mình hiện đại hóa trong chức tác của ông. Lý do khác là tư tưởng và thực tế đấu tranh nữ quyền tại Việt Nam chưa được nhận diện đúng với ý nghĩa và tầm quan trọng của nó. Khái niệm giới, gender, chưa được sử dụng như một công cụ khảo sát và nghiên cứu. Đối với Đặng Văn Bảy, tác phẩm của ông đã bị chính quyền thực dân Pháp cấm lưu hành chỉ sau ngày xuất bản một năm, và đây là lần đầu được giới thiệu trở lại với độc giả trong nước. Theo chúng tôi, cũng giống như những nhà đấu tranh nữ quyền khác đã thấm nhuần nho học trước khi tiếp nhận văn hóa phương Tây, Đặng Văn Bảy có thể viện dẫn khái niệm và sắc tín cổ truyền như một sách lược đấu tranh ôn hòa hay vì tác dụng sư phạm từ điều đã quen, đã biết, đã tin để dẫn dắt đến nhận thức mới. Nhưng mặt khác, ông thực sự hiểu, quý trọng và bảo vệ giá trị nhân văn mà ông cảm nhận và trải nghiệm ở văn hóa Á Đông, văn hóa dân tộc. Đây là thái độ của tuyệt đại bộ phận trí thức đương thời ở Việt Nam. Từng lớp tinh hoa đã thấm nhuần hai nền văn hóa Đông Tây, phần Đông chủ trương dung hòa Tân Kiều. Trong những nền nếp cổ truyền mà Đặng Văn Bảy viện dẫn, không khó để nhận ra Phật nào là nhượng bộ, vì đó là thực trạng không dễ thay đổi trong thời gian ngắn, Phật nào là những giá trị mà ông muốn lưu giữ lâu dài. Là nhân nhượng, khi ông thừa nhận câu chồng chúa vợ tôi ta cũng nên gọi phải, hay chồng chúa vợ tôi thế là phải, chúa tỷ như cái óc chủ cả châu thân mà tôi làm châu thân vậy. Nhưng thừa nhận để rồi ông biện luận chúa phải thế nào, tôi phải thế nào, hay dẫn dụ óc bảo miệng ưa ăn đồ độc, tai ưa nghe việc ác, mắt ưa coi điều trái, tay ưa lấy củ quý, mũi ưa ngửi mùi hôi, thời châu thân sẽ trở nên hư bệnh, phẩm giá hèn thấp, thời cái óc đến kỳ nguy hại mất. Ông không phản bác Tam Tùng Tứ Đức, nhưng nhấn mạnh dạy gái Tam Tùng Tứ Đức chẳng những dạy cho biết nói nghe êm tai, nghe cho được, mà phải dạy cho biết tùng đức à đời. Tùng cách nào cho hiệp theo lẽ phải. Cũng như vậy, ông nhân nhượng là để tra vấn, đặt lại vấn đề xuất xá tùng phu, nghĩa là lấy chồng phải theo chồng, tội theo chồng. Lời biểu ấy có phải là quấy, nhưng tôi xin hỏi chồng là người bực nào, phải tùy chồng trong những điều nào, chấp nhận đạo luân thường buộc đàn bà xuất xá tùng phu, dầu trong dầu đục, một lần chọn lựa phải phụng sự chót đời, thương nhờ ghét cũng nên. Nhưng ông kêu gọi ta hãy la lớn rằng đạo luân thường bộ đàn ông một lần chọn lựa vợ, dầu hư nên gì, may nhờ rồi phải chịu, không được để bỏ, phải giữ lấy chót đời. Cũng y hệt như vậy, tuy thừa nhận nam nữ là khác biệt, nhưng vì bản chất đồng là người, nên ông đòi hỏi bình quyền đồng đẳng. Chú thích: đồng đẳng ngày càng trở nên một hình thức bình đẳng, bình quyền mà xã hội hiện đại xem là đáng tin cậy, vì đó thiết thực và kiểm soát được, đặc biệt là với tư cách biện pháp duy ý chí để tái lập sự công bằng trước hiện trạng bất bình đẳng kéo dài. Hết chú thích. Kể cả trong vấn đề xưa nay vốn bất bình đẳng vào bậc nhất trong quan hệ giới chữ trinh, phân biệt trinh về thể chất mà ông coi là không quan trọng, vì lớn lên cha lấy vợ, gái lấy chồng là lẽ tự nhiên, tránh đạo lý. Với trinh về tinh thần mới thiệt là món báu về đạo đức. Ông gọi đàn ông đen bạc là mất trinh và đáng phỉ nhổ. Rõ ràng ý thức sâu vững về công lý và nhân đạo đã cho phép ông lật lại toàn bộ cách hiểu các khái niệm cổ truyền để thiết lập một quan hệ mới giữa nam và nữ, quan hệ bình đẳng, bình quyền. Sự lật lại đó có một ý nghĩa cách mạng về văn hóa, có sự sáng tạo những giá trị mới, quan hệ mới giữa nam và nữ, chồng và vợ, cả giữa cha, mẹ và con, dâu, rể. Đó không phải là tính cách riêng của tác giả Nam Nữ Bình Quyền, mà là quan điểm lập trường của cả một từng lớp trí thức thuộc hơn một thế hệ. Hồ Biểu Chánh 1885-1958 thường được xem là một nhà tiểu thuyết có khuynh hướng bảo thủ, viết tiểu thuyết để duy trì luân lý nhân nghĩa của Khổng Mạnh, viết với tất cả sự say mê và tin tưởng. Chú thích: Nguyễn Khuê, Sách Đã Dẫn, trang 258-267. Chỉ khi đọc toàn bộ tác phẩm Hồ Biểu Chánh và chú tâm phân tích các nhân vật nam nữ của ông suy nghĩ, phát ngôn, ứng xử trong nhiều tình huống quan hệ giới, chúng tôi mới nhận diện tư tưởng nữ quyền rất nhất quán của nhà văn. Chú thích: xem Bùi Chân Phượng, Luận Án Tiến Sĩ Đã Dẫn, đặc biệt chương 4, chúng tôi hy vọng sẽ có dịp giới thiệu tư tưởng nữ quyền của Hồ Biểu Chánh khá gần gũi với chủ nghĩa nữ quyền của Đặng Văn Bảy. Hết chú thích. Hồ Biểu Chánh chủ trương dung hòa Tân Kiều Đông Tây trong các vấn đề phong tục tập quán, đối nhân xử thế, đặc biệt trong quan hệ nam nữ vợ chồng. Nhưng ông không phải chỉ sẵn lòng chấp nhận những cái mới, không ngược lại tinh thần cố hữu của dân tộc. Chú thích: Nguyễn Khuê, Sách Đã Dẫn, trang 258. Hết chú thích. Ông tái tạo quan hệ nam nữ trên căn bản bình đẳng, theo cái ông gọi là lẽ công bình hay sự phải đạo. Ông vẫn nói về nhân nghĩa, hiểu đạo hay tình nghĩa vợ chồng, sắt cầm, hào hợp. Nhưng các nhân vật nam, nữ trong tiểu thuyết của ông có nhiều hành xử cách tân mà đến chúng ta ngày nay còn sửng sốt mà cảm phục. Sự mới mẻ, độc sáng đó không nhân danh văn minh phương Tây mà viện dẫn đạo lý cổ truyền, được hiểu với lý trí của người tân học, cộng với sự bao dung, nghĩa hiệp, óc thực tế của người Việt miền Nam. Nhiều nhân vật nữ của Hồ Biểu Chánh được chính tác giả ca ngợi là nữ trung quân tử. Người quân tử theo nghĩa từ nguyên là nam giới, biết cư xử đúng đạo, thánh hiền, nho giáo. Trong Đám Đạt Bà, nhân vật nam cũng có nhiều suy nghĩ khác với thường tình lúc đó. Chỉ xin dẫn một ví dụ, nhân vật thầy Thông Vĩnh Xuân trong Tơ Hồng Vương Vấn. Chú thích: tác phẩm của Hồ Biểu Chánh được trích dẫn ở đây lấy từ nguồn trang www.hobieuchanh.com do Trang Quang Sen thực hiện. Hết chú thích. Thầy không chịu bỏ mẹ nghèo để về ở rể nhà giàu, nhưng dễ dàng cho phép vợ thường xuyên về nhà mẹ đẻ, với lập luận: tôi muốn vui, có lẽ nào tôi lại ép người ta phải buồn. Tôi muốn ở, có khiếu với mẹ tôi, có lẽ nào tôi ép người ta phải thất hiếu với mẹ người ta. Chú thích: phát ngôn này rất gần với Đặng Văn Bảy khi tác giả chỉ trích thói xấu của một số người chồng là mắng chửi, xúc phạm cha mẹ vợ, khiến người làm vợ nếu không sợ thời xanh dày già, bằng sợ lại lửa dịp để chửi con, lão nội mày, mụ nội mày, cho hà giận. Ta muốn người cung kính cha mẹ ta mà ta không cung kính cha mẹ cười. Thời đạo lý ra làm sao? Hết chú thích. Chỗ mình không muốn, mình chẳng nên buộc người ta phải muốn, vậy mới công bình chớ. Bùi Trân Phượng nhấn mạnh: vợ ngoại tình, có thai, thầy tỉnh táo phân tích, vợ tôi xanh chắc nết, nó thất tiếc với chồng là có lỗi nặng. Nhưng nếu xử cho công bình, thì tôi phải nhận định lỗi ấy tại tôi gây ra, tại tôi xô đẩy cho vợ tôi té xuống hầm, xuống hố. Trước khi chịu cưới vợ, tôi đã biết lòng tôi đã khô, tình tôi đã cạn. Thế mà muốn cha mẹ vui, tôi cưới vợ về. Tôi không lo nhen nhúm lại bếp lửa tình. Tôi không biết gian díu. Tôi không thèm ngó ngàng đến con vợ mới lớn lên. Nó đừng khao khát thương yêu. Nó mong đợi ở tôi không được. Tự nhiên nó phải đi tìm nơi khác. Ấy vậy, vợ tôi khư. Tôi có lỗi, trong đó ít lắm là phân nửa. Tôi không được phép giận hờn, phiền trách con vợ tôi. Cũng với lẽ công bình như vậy, Đặng Văn Bảy cho rằng người đàn bà ghen thực chất là đòi quyền của mình. Và đó là cái ghen nên nhà nên nước. Ông còn phóng khoáng tới mức khẳng định: cưới một đứa kỹ nữ cho con mà đôi đứa đã nặng tình thương mến, đây là thiệt thương thiệt chớ, chẳng phải đành thương sắc, đành thương tiền. Còn có chỗ hay hơn cưới một người giá trắng gương trong cho con mà đôi đứa vẫn nghịch ý. Phóng khoáng, độc đáo, nhưng đâu có xa rời truyền thống Việt. Nguyễn Du chẳng đã đập vào miệng nhà Nho Hiền Đạt là ông quan kim trọng những khẳng định không kém táo bạo sao, khi chàng một mực bảo vệ người yêu như nàng lấy hiếu làm trinh, bụi nào cho đục được mình ấy vay. Hay biện bạch chữ trinh kia cũng có 3-7 đường, đó là khúc xạ Việt khi tiếp biến văn hóa Hán. Nói theo Phan Ngọc, hay đơn giản chỉ là nhân bản Việt được bảo tồn bất chấp thiên kinh vạn quyển Tống Nho. Đặng Văn Bảy lý giải về thế hệ sau thời Đông Tây Tân Cựu của mình. Nước ta xưa nay là một nước hấp thọ cái văn chương phong hóa Tàu, chỉ từ mấy mươi năm lại sau mới hấp thọ cái văn chương phong hóa Âu Tây. Nên hai cái tư tưởng mới cũ thường khi xung đột nhau rất dữ dội. Chưa tập được cái mới mà vội bỏ ngay cái cũ, thời thành một người lừng chừng ngơ ngẩn, không biết được nào nên đi, được nào chớ bước đến. Ta không nhất định được, chưng ta thiếu cái lý cứng, ta đã nhất định mà không chống chọi được với nỗi khổ tâm, cũng tại thiếu cái lý cứng. Cái Đặng Văn Bảy gọi là lý cứng, Phan Khôi từng gọi là cô luận lý, la raison, la logic. Phan Bội Châu gọi là độc lập trong quan hệ cha con, chồng vợ hay là ông thần óc để thực thi quyền thẩm phán. Chú thích: đã có tai thì có quyền nghe, đã có mắt thì có quyền dòm, đã có miệng thì có quyền nói, đã có tay chân thì có quyền hành động, nhưng mà lại có một cái quyền rất cao quý, tức là cái quyền thẩm phán. Vị thần óc bảo rằng phải là phải, vị thần óc bảo rằng trái là trái. Điều gì trái, chúng ta nên tránh. Điều gì phải, thì chúng ta phải nghe theo. Xem trích dẫn đầy đủ hơn ở ông già, biến ngự và nữ giới. BDC. Hết chú thích. Đó không phải là dung hòa theo kiểu ba phải, mà là dùng lý trí tân soi lại thành kiến cựu và cân nhắc cả tính khả thi của yếu tố văn hóa mới trong thực trạng xã hội Việt. Điều thú vị là cụ Phan thuộc thế hệ lão thành, xuất thân nho học, lại mạnh mẽ, triệt để hơn khi ca ngợi tính độc lập của phương Tây. Còn thế bảy thuộc lớp tân học trẻ lại ôn hòa, sử dụng khái niệm truyền thống nhiều hơn. Chú thích: cha làm sự nghiệp cha, con làm sự nghiệp con, chồng làm sự nghiệp chồng, vợ làm sự nghiệp vợ. Ai nấy không phiền lụy đến ai, mà ai nấy không thắt buộc được ai, không ai phiền lụy ai. Tuy là ai nấy không ỷ lại ai, mà thiệt là ai nấy cũng dùm giúp cho nhau. Bởi vì ta hết bổn phận ta sau nghĩa vụ ta. Tức là dùm giúp sự nghiệp cho người, người này hết bổn phận, người kia sau nghĩa vụ, tức là dùm giúp sự nghiệp cho nhau. Vợ chỉ biết đem thân vợ mà bận bịu cho chồng, thế thì người con là dê chó cha, người vợ là cái xiềng khóa chồng, sự hạnh phúc trong gia đình còn mảy may gì nữa mà trông mong được nữa. Nếu người nào người nấy ai cũng biết đường lo độc lập thì có sự khốn nạn trên kia nữa đâu. Xem BDC. Đạo vợ chồng là một mối lớn trong nhân luận mà có lẽ lại khinh thường nghĩ cũng quá ngán. Đàn bà cũng cùng đàn ông là âm dương tương hiệp, thay quyền tạo hóa mà tương sanh, tất phải đồng vì dẫu hai cũng như một. Vợ chồng là nghĩa trăm năm, khi hoạn nạn có nhau, thời lúc giàu sang chớ khá bỏ nhau, bao giờ cũng phải lấy cái tình thương yêu kính trọng làm chủ, không vì cái hoạn nạn mà bỏ nhau, cái giàu sang mà xa nhau, cái sanh ly mà quên nhau, cái tử biệt mà mất nhau. Đặng Văn Bảy, Nam Nữ Bình Quyền. Hết chú thích. Trong vài chương của luận án đã dẫn, chúng tôi có phân tích một nguyên nhân quan trọng do xã hội Nam Bộ thời Pháp thuộc là nơi mà đạo lý cổ truyền có nhiều yếu tố đặc thù, không quá khắc nghiệt với người ở phận dưới nói chung, phụ nữ nói riêng, nên người ta dễ dàng chấp nhận nó mà dung hòa tân cựu. Còn ở những địa phương mà tống nho nghiệt ngã, quan hệ tôn ti càng áp bức thì sự phản kháng càng quyết liệt hơn. Đó là chưa nói đến phương thức cách mạng mà cụ Phan chủ trương so với cải cách văn hóa ôn hòa của thầy Bảy. Tuy nhiên, ở cả hai người, cũng như nhiều nhà cách tân đương thời, sự phê phán trật tự tôn ti của xã hội truyền thống là triệt để như nhau và đấu tranh bình đẳng, bình quyền, vì vậy không hề khác biệt. Đạo đức mà cả hai nói đến cũng sống đạo lý, đạo lập người mà Hồ Biểu Chánh đề cao là một đạo đức, đạo lý hoàn toàn mới, thể hiện một văn hóa Việt cách tân. Cụ Phan rạch ròi, nói cho đúng lẽ phải thì phục tùng theo về đạo đức, không phải phục tùng theo về cái quyền mà không kể đến đạo đức. Nếu phục tùng quyền lực, bất chấp lẽ phải thì cha lấy oai quyền áp chế con, chồng lấy cái quyền ép chế vợ, mà là người làm con, người vợ đó chỉ ngày ngày đêm đêm gông cùm ở cái phòng oai quyền mà chỉ biết sự phục tùng là bổn phận thì gia đình đã hóa ra mù mịt tối tăm, mà cái nghĩa vụ phục tùng kia lại là một cái dây xiềng bắt người ta thành ra một tuộc nô lệ. Thầy Bảy không nghĩ khác, dạy gái tam tùng tứ đức, phải dạy cho biết tùng đức ở đời, tùng cách nào cho hiệp theo lẽ phải. Giao giảng tam tùng tứ đức như kiểu đương thời, theo thầy là hại cho đạo lý. Về nữ công nữ hạnh, con gái nước ta lắm lơ lửng, nhưng cái lỗi cũng tại đấng làm cha mẹ. Cha mẹ thương có lẽ sung sướng cho con đến nỗi đốt rốt nát vụng về chăng? Xét cho kỹ, thời lỗi cũng không tại người làm cha mẹ đương thời, mà thật là tại cái điều nam nữ không bình quyền đã thành tục nhiều đời. Vì lẽ ấy, người đàn bà lấy cái bổn phận là điều phục tùng lòng cúi, không còn coi bổn phận mà chăm nom dạy dỗ cho con phải biết. Là việc cực nhọc theo bổn phận, thời cũng có cái phần thưởng gì xứng đáng, bằng không sẽ thấy làm điều bổn phận là cái cách tôi mọi, nô lệ, tôi mọi là những từ các nhà cách tân nửa đầu thế kỷ 20 thường dùng để phanh phui, vạch trần, thực chất áp bức, bất công, vẫn thường được ngụy trang dưới vỏ bọc, lẽ phải, đạo đức, lương tâm hay đạo lý, thánh hiền. Trong quan hệ giữa nam và nữ giới, Đặng Văn Bảy đề cao đạo trời, Cái lẽ công bình thiên nhiên là sanh ra, sầu trai sầu gái cũng đồng là người. Thời cái quyền của con người chẳng phải riêng để cho một phe trai mà cũng chung cho phe gái. Đàn bà cùng đàn ông là âm dương tương hiệp, hay quyền tạo hóa mà tương sanh, tất phải đồng, vì dẫu hai cũng như một, người hơn được vật, chỉ người linh hơn vật. Chớ trai gái vốn đồng, bảo ai là chủ, là tớ. Đấu tranh vì nam nữ bình quyền, vì vậy được ông trình bày như là cố gắng của con người để tiệm cận đạo trời. Thực hành đạo lý tuy chưa hoàn hảo như đạo trời, song cũng là theo gót thánh hiền. Chú thích: kết luận nam nữ bình quyền, ông viết: tôi chỉ nghe những kẻ vương giả công hầu nhiều tàn nhẫn, mà không nghe những bậc hiền triết quên tín nghĩa. Kẻ vương giả công hầu kia là kẻ quyền quý sang giàu, chớ không phải đứng chọn vua xử thế. Còn bậc hiền triết quân tử kia là bậc cư nhân nghĩa dạy đời, chứ không phải kẻ quyền thế cậy sức lực. Nhân sao ta không học đòi hiền thánh, lại bắt chước đám vương giả công hầu. Hết chú thích. Nhưng đó phải là hiền nhân quân tử chân chính, không phải thánh hiền như kẻ áp bức, mượn danh mà người vợ chỉ ra khi uất ức cãi chồng. Chú thích: tác giả kể chuyện một thầy thông dày già vợ, viện lẽ thánh hiền dạy trai năm thê bảy thiếp. Vợ cãi: tôi không biết thánh hiền nào hết. Cô nói hơi bệu bạo khóc, có lẽ cũng đã nghĩ rằng lời chồng nói không lầm. Rồi đây mình xài phá hết tiền bạc, rồi đây mình mang bệnh này bệnh kia, thánh hiền có vào đây mà chịu cho tôi hay không? Hừ hừ. Hết chú thích. Nhìn lại lịch sử dài của truyền thống mẹ chồng khắc nghiệt với con dâu, chồng áp bức vợ, ông tố cáo: khi đứa con gái về nhà chồng, thời đã mất hết quyền làm người mà hóa ra tôi mọi. Điều mẹ chồng hiếp nàng dâu cũng như lắm kẻ bị người hiếp đáp thì căm tức, mà đến lúc hiếp đáp người lại không động lòng thương xót chút nào. Tỷ như trong lũ tôi mọi kia có vài người tôi mọi đầu lãnh dùng hết cái oan lực hẹt mạt hạ hiếp bạn đồng tàu để khinh khinh gọi là vinh diệu, gọi là quyền thế. Chú thích: đầu lãnh, người đứng đầu chỉ huy. Hết chú thích. Một đời như vậy, hai đời cũng vậy, đời đời cứ vậy, thời cái chủ nghĩa tôi mọi cũng còn người thờ phượng hoài. Nhân danh và trân trọng bảo tồn truyền thống, nhưng không ngần ngại vạch trần, lên án một chủ nghĩa tôi mọi, thâm căn cố đế, phải hiểu như thế nào một sự xung hòa tân kiệu Đông Tây như vậy. Theo chúng tôi, cũng giống như nhiều nhà cách tân đương thời, Đặng Văn Bày đã thực sự thấm nhuần và chia sẻ những giá trị mới như công bình, bình đẳng, bình quyền, tự do, nhân cách, nhân quyền. Ông khái quát là dựa trên nguyên tắc công lý và nhân đạo, và sử dụng khá sắc sảo tư duy lý tính, cách phản biện vừa logic vừa hài hước để phân tích, đặt lại vấn đề với thành kiến ăn sâu. Tư duy đó cho phép ông đưa nội hàm mới vào khái niệm cũ như hiền triết, quân tử, trượng phu, thánh hiền, nhân nghĩa, nhân ư vạn vật chi linh, chồng chúa vợ tôi, tam tùng tứ đức, v.v. Đồng thời diễn giải khái niệm mới của phương Tây như công bình, công lý, nhân đạo, bình đẳng, bình quyền bằng những hình ảnh dẫn dụ lời lẽ mộc mạc Việt Nam, không có chút ngoại lai xa lạ. Ông không ngần ngại tầm chương trích cú, trích dẫn các nhà nho, kể cả nhà nho Trung Quốc để phản bác hay chứng minh, củng cố quan điểm cách tân của mình. Khi cần ông biên tập lại, nhất nam viết tử thành nhất nữ viết tử, nam thập viết vô. Viết ngược lại, nhưng ông ôn tồn nêu lạp mình chỉ xin theo sách Minh Tâm. Chú thích: tức Minh Tâm Biểu Giám, một đầu sách giáo khoa phổ biến đương thời ở Nam Bộ. Hết chú thích. Đàn tồn nhất tử hiếu, hà dụng tử tôn đa. Miễn được một con thảo, dụng chi con cháu nhiều. Được ông theo đó sửa thành đàn xanh nhất tử hiếu, hà cớ luận nữ nam. Miễn được một con thảo, cớ gì rằng trai gái. Đạo luân thường buộc đàn bà xuất giá tùng phu. Ông la lớn rằng đạo luân thường buộc đàn ông một lần chọn lựa vợ, dù hư nên gì, may nhờ rồi vậy chịu, không được để bỏ, phải giữ lấy trót đời. Giá trị cổ truyền Á Đông mà ông tha thiết bảo tồn là sự son sắt thủy chung, là gia đình bền vững. Nhưng hạnh phúc gia đình mà ông đề cao có tính hiện đại cách tân của gia đình bình đẳng, bình quyền. Quan hệ vợ chồng bao giờ cũng phải lấy cái tình thương yêu kính trọng làm chủ, không vì cái hoạn nạn mà bỏ nhau, cái giàu sang mà xa nhau, cái xanh ly mà quên nhau, cái tử biệt mà mất nhau. Cha mẹ với con được ví như người đi cùng thuyền, cha mẹ hiểu biết, kinh nghiệm hơn nên có trách nhiệm dạy con, phải dạy cho nó lớn lên, biết trọng danh dự, giữ nhân quyền, đủ tư cách làm một tên dân đúng đắn. Dẫu trai hay gái, lớn lên nó cũng chen vai với người mà ở trong cái cõi trần này, thời trai gái gì, đứng làm cha mẹ cũng phải dạy hoặc phải lo sao cho nó có được cái lý cứng để lập thân xử thế. Lấy công lý và nhân đạo là nguyên tắc, như vậy Đạo Văn Bảy đã giải quan hệ nam nữ, vợ chồng, cha mẹ, con cái theo trật tự tôn ti, phong kiến cổ truyền và kiến tạo lại một quan hệ mới, quan hệ bình quyền giữa những con người bình đẳng, tự do, làm sao để thực hiện sự tái tạo đó không chỉ trên bình diện cá nhân như ông đã thực làm trong gia đình mình, mà còn trên bình diện toàn xã hội. Chú thích giải, cởi ra, tháo ra. Trong từ giải phóng là từ do chính tác giả dùng, một mai đàn ông có giải đàn bà bình quyền. Hết chú thích. Lập luận được ông nhắc đi nhắc lại, có thể coi là cách tiếp cận của ông đối với đấu tranh nữ quyền là trước hết nên thức tỉnh và đòi hỏi nam giới phải tôn trọng nữ quyền. Vì các lý do, nam giới là kẻ đang áp bức nên cần tự sửa lỗi, tự nguyện từ bỏ áp bức. Nam giới được học hành, hiểu đạo lý, thánh hiền về nhân nghĩa nên gương mẫu thực hiện trước thay vì chê trách nữ giới là người ít cơ hội học hành, lại lâu ngày bị áp bức nên có thể vì uất ức mà cư xử không đúng mực. Nam giới nếu không biết tự sửa lỗi thì chính mình sẽ tự đánh mất ưu thế của giới mình và cả hạnh phúc gia đình. Các nhà nữ quyền hiện đại có thể phê phán Đạo Văn Bảy chưa lưu tâm đúng mức việc thức tỉnh phụ nữ mà chỉ trông cậy chủ yếu vào nam giới để xóa bất bình đẳng. Đương thời, từ Đạm Phương Nữ Sử đến Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Kim, Phan Thị Bạch Vân hay từ Phan Bội Châu đến Nguyễn An Ninh đều coi trọng việc phát động phụ nữ tự giải phóng. Đạo Văn Bảy dè dặt hơn hay bảo thủ hơn chăng? Chúng tôi không nghĩ vậy, bởi ông cũng rất kiên trì đòi quyền học hành cho trẻ gái, quyết liệt phản bác những thành kiến về nữ giới không chỉ ở luân lý Á Đông cổ truyền mà ở cả thiết chế trọng nam khinh nữ tự ngàn đời, nam nữ bình quyền, đời đời vốn có mà nam nữ bình quyền, đời đời vốn không. Không có, có không, chỉn tại ý người. Chú thích, chỉn, vốn, vẫn, hết chú thích. Ông đặt lại vấn đề cả với luật pháp. Ai nói cho biết rằng sanh ra là đàn bà, thời dành để thờ đàn ông? Ví xưa nay, để đàn bà chế luật pháp, ắt chưa biết tội người đàn ông đã kể được mấy khoản. Vì xưa nay đàn ông chế luật pháp nên đàn bà lắm chịu thiệt thòi. Vậy tại sao ông chủ yếu trước hết trông cậy ở nam giới? Một mặt, ông không cãi trật tự hiện hữu chồng chúa vợ tôi. Mặt khác lại đòi chồng phải cho đáng mặt làm chồng. Tương kính như tân, vợ chồng thiệt lòng tôn trọng, chia sẻ với nhau để có hạnh phúc vững bền. Nghe qua rất cổ điển, nhưng cũng rất thực tế khi ông giải thích vì sao sự tính toán phổ biến đương thời kiếm một người vợ đức hạnh cho một người chồng tàn bạo. Thế tưởng rằng sẽ sửa nên cho chồng là khó khả thi, vì ít khi kiếm được một người đàn bà vừa đức hạnh vừa nhan sắc, mà cái nhan sắc này là cái nhan sắc nghiêng thành chói nước, để cho vừa mê say chồng, hầu vừa uốn sửa đặng chồng. Cũng ít khi kiếm được một người vợ vừa đức hạnh, vừa khôn khéo, vừa khâm phục được chồng, hầu vừa chỉ biểu đặng chồng. Thực trạng chồng chúa vợ tôi càng khiến người đàn bà chỉ có đức hạnh không, chẳng sửa đặng một người chồng bạc bành. Lại càng rất cách tân khi ông dùng tâm lý học phương Tây để chứng minh. Vợ chồng nên duyên, chỉ vì nhan sắc mà không dựa trên lý trí suy xét, trên chọn lựa xuất phát từ giá trị đạo đức sâu vững, lại lầm tin mai mối thêu dệt. Bùi Trân Vượng tóm lược: thời khi mới gặp rất gian xíu, rất yêu mến, nhưng cái gian xíu, cái yêu mến ấy bỗng chút lại tan rã như bọt dòng sông, như xương ngọn cỏ. Lâu lâu mối tình lợt lạt đến chực nào, người chồng càng thấy vợ vụng về đến chực nấy, rồi sanh lắm chuyện lôi thôi, khiến cho cái hạnh phúc vì đấy mà lần lần đi mất. Bảo qua, thương yêu nhau như ngày mới cưới, thế gian dễ được mấy người, lọc người hàng ngại hay nhàm, hay chán cái gì đã quen thấy quen nghe, rồi người vợ vụng về, cái nhàm chán càng thêm chẳng bớt. Nếu người vợ khôn khéo, thì có lẽ người chồng vì đấy mà chẳng dứt được tình thương, vì yêu đạo đức mà yêu luôn người đạo đức. Cũng rất thuyết phục khi ông chỉ ra nam nữ May Đặng Đình Quyền. Chẳng những là chồng không bạc đãi, hà hiếp vợ, mà vợ lại chẳng bao giờ mất lòng kính nể chồng. Rồi cái gia đình hạnh phúc cũng do nơi đó mà được bền vững. Sức thuyết phục càng mạnh hơn vì trong thực tế, thầy Bảy đã luôn sống như ông giảng dạy. Theo lời kể lại của con trai ông là Đặng Quan Đức, thầy Bảy đã yêu và cưới cô giáo Lê Thị Phiếu với tình yêu và hôn nhân hoàn toàn tự do, được gia đình đôi bên ủng hộ. Trong đời thường, vợ chồng tương kính, đồng tâm, vì vậy chẳng những nuôi dạy con gái, con trai, dâu, rể nên người, cả nhà tham gia việc nước mà còn cảm hóa, giáo dục được nhiều nam nữ thanh niên khác là học trò của thầy cô, đồng đội của con cái. Nền nếp cổ truyền văn hóa A Đông khiến thầy Bảy xác tín đạo vợ chồng là một mối lớn trong nhân luân, đàn bà cùng đàn ông là âm dương tương hiệp, hai quyền tạo hóa mà tương sanh tất phải đồng vì dẫu hai cũng như một. Cho con người thấm nhuần sâu sắc, hai nền văn hóa như ông, sắc tín đó không hề mâu thuẫn mà hoàn toàn đồng quy, đồng thuận với ý thức về công lý của phương Tây. Ý thức này đủ vững mạnh để ông triệt để phản bác tôn ti phong kiến. Ta muốn người trọng ta, tất ta phải trước trọng người. Ta muốn người nể ta, tất ta phải trước nể người. Ví bằng ta không trọng nể người mà lại muốn người trọng nể ta, chẳng được. Cao hơn công lý là nhân đạo, hiểu theo nghĩa là trân trọng tính người ở mỗi cá nhân, dù nữ hay nam, già hay trẻ, thuộc từng lớp xã hội nào. Thân phận người dân mất nước, cùng chịu ách thống trị, áp bức của thực dân có lẽ là điều kiện thuận lợi để Đặng Văn Bảy cũng như Phan Bội Châu, Nguyễn An Ninh và những sĩ phu, trí thức yêu nước khác nhìn nhận nữ quyền chính là nhân quyền cho nữ giới hay như ông diễn đạt. Ai biết rằng bị người đè ép mình là thiệt thòi, đau đớn cho mình, thời cũng nên biết rằng đè ép người là làm cho người phải thiệt thòi đau đớn. Dung hòa tân cựu, Đông Tây vì vậy không phải là ba phải. Nước đôi, kiểu con lừa của Burizan như tự lực văn đoàn, chế diễu mà hoàn toàn có thể đưa Đặng Văn Bảy đến những kết luận cách tân, cách mạng. Gần đây, có lẽ một phần do bức xúc trước sự trì trệ, lạc lối, lạc hậu, thậm chí suy thoái trầm trọng về văn hóa, tư tưởng của xã hội Việt ngày nay, một số tác giả hào hứng kêu gọi thoát chung theo tinh thần thoát Á của Nhật Bản suy tân. Thoát chung, theo chúng tôi hiểu, không nhất thiết là quay lưng phủ định sạch trơn đạo lý cổ truyền nho giáo, mà tới nơi tới chốn hơn là nhìn nhận đạo lý hay những thói tệ nhân danh đạo lý ấy có những mặt phi nhân, vô đạo tới cỡ nào và đạo đức giả đến mức nào. Và thực chất, nói như Đặng Văn Bảy, người đã không phải lại còn đâu là nhà, dân đã không phải lại còn đâu là nước, dẫu còn cũng chẳng kệ gì gọi được cực điểm văn minh. Vì vậy, dung hòa tân kiểu Đông Tây có thể là, như Nguyễn Trường Tổ từng khuyến cáo, đàng hoàng ở tư thế chủ nhà tiếp khách là làm tươi mới lại văn hóa cổ truyền dân tộc bằng những đóng góp mới mẻ từ văn minh nhân loại, là sáng tạo một nền văn hóa mới, một cách thế mới, làm người Việt phù hợp hơn với thời hiện đại. Dựa trên quá trình nghiên cứu các tư tưởng canh tân mà theo chúng tôi hoàn toàn cơ sở để khẳng định, đã từng có trào lưu phong phú của chủ nghĩa hiện đại, Modernism Việt, trong đó đã hình thành và phát triển chủ nghĩa nữ quyền, dù những tư tưởng này bàng bạc hay hiển hiện đa dạng trong tư duy các nhà đấu tranh chống thực dân và vận động canh tân thuộc nhiều thế hệ, chứ không cứng nhắc đến mức giáo điều như những chủ nghĩa ngoại nhập khác. Chúng tôi cho rằng dung hòa Đông Tây, tân cựu, hiểu theo nghĩa tích cực, chủ động, đó là một dòng chảy mạnh mẽ trong đấu tranh cải cách văn hóa, xã hội ở Việt Nam. Tiên khởi là phương sách cứu nước mà Nguyễn Trường Tổ kiên trì, bền bỉ, điều trần với triều đình tự Đức từ những tiếng súng xâm lược ban đầu của liên quân Pháp Tây Ban Nha. Phương sách đó tóm gọn là ta đã học hết cái thuật của họ, rồi sau lấy cái trí tuệ vốn có sẵn của chúng ta thêm vào cái trí tuệ ta mua được của họ. Đất là đất của ta, mượn cái trí xảo của họ càng ngày càng già nua, còn cái trí xảo của ta thì mới mẻ trẻ trung, đem hai trí mà địch lại một trí, lẽ nào không thắng được. Chú thích: Trương Bá Cần, Nguyễn Trường Tổ, Con người và Di thảo, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1988, trang 137. Hết chú thích. Từ Nguyễn Trường Tộ đến Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, rồi Nguyễn An Ninh, Đặng Văn Bảy, tư tưởng cách tân không ngừng phát triển như một dòng chảy âm thầm mà mãnh liệt, nhất là ở vùng đất phía Nam sông xanh. Nguyên là đảng trong, với những khác biệt lịch sử so với đảng ngoài từ vài chục năm trước chế độ thực dân Pháp. Ở đó, do nhiều nguyên nhân chính trị, xã hội và văn hóa, di sản tinh thần, đạo lý chính thống, đạo đức xã hội và cá nhân đều có những đặc thù. Một trong những đặc thù rõ nét là sự cởi mở, khoan dung, phóng khoáng, cho phép người ta dung nạp nhiều điều khác biệt. Tinh thần đó cũng biểu hiện ở sự lạc quan, tin tưởng khả năng hướng thiện, làm lành lánh, giữ của con người. Đặng Văn Bảy đã phẫn uất tố cáo áp bức, bất công giữa hai giới nam và nữ, cũng như giữa kẻ thống trị và người bị đè đầu cởi cổ nói chung. Ông hiểu rõ là kẻ ở thế thượng phong không có lý do tự nguyện từ bỏ đặc quyền. Chẳng hạn, luận về chữ Trinh, ông khẳng định người đàn ông đã không sợ gì mà buộc người giữ chữ Trinh. Thế thì mấy hàng tôi viết đây thành vô dụng. Xong lại giải thích, biết vậy mà tôi còn sáng viết, suy là muốn yêu cầu cho người người đều nên vì công lý, mến nhân đạo, buộc mình vào phận sự, rồi có lẽ các hạnh phúc của nước nhà sau này chẳng phải nhỏ. Sáng viết ở đây là ra sức biện luận, phân tích, lý giải, biện biệt đúng sai phải quấy, với mong muốn mọi người tiếp thu lẽ phải của các giá trị công lý và nhân đạo, để vì tương lai hạnh phúc của bản thân, gia đình và dân tộc mà sửa đổi cách hành xử, xóa bỏ tập tục hủ lậu, hướng tới văn minh nhân loại. Thật ra Đặng Văn Bảy cũng không chỉ một mực trông cậy ở nam giới hay ở bậc cha mẹ mà phê phán và kêu gọi tất cả mọi người thức tỉnh, chỉ trích tệ năm thê bảy thiếp, ông mắng bọn đàn bà hèn mặt ngu ngốc, chỉ ham tiền mến xanh, không kể đạo đức, khu dâng mình vào làm hầu thiếp nhà người, lấy gạch chồng người để dục cho phe đàn ông hung bạo xanh sát vô lương tâm kia để lậm lấy cái thói bất công bình, cái tánh quá ngang ngược, chú thích gạch thêm, hết chú thích. Vì vậy, để tệ trạng nam tôn nữ ti, nam trọng nữ khinh kéo dài, ông cho rằng: than ôi, vật nhiều điều lỗi chẳng phải tự nơi một người mà ra. Ông quan kia ỷ quyền thế hoành hành hà khiếp dân chúng được, chừng nơi dân chúng lắm nhát sợ, lắm nịnh hót, mà ông quan vô đạo nọ không thi thố được cái thủ đoạn áp chế, lại chưng nơi dân chúng hay cứng cỏi hay ngay thẳng. Lỗi dầu tại một người giữ làm ra, há chẳng phải tại một bọn chịu thiệt thòi, hèn yếu vun phân tưới nước mà nên sao? Chống thực dân Pháp để giải phóng dân tộc, Đặng Văn Bảy đã cùng cả gia đình nhiều thế hệ hết lòng mưu cuộc đấu tranh, không quản ngại vào tù ra khám, nhưng để chấn hương phong hóa, cải cách xã hội, ông trung thành với đường lối canh tân, đúng với tinh thần khai dân trí, chấn dân khí, nâng cao dân trí để mưu cầu dân chủ, dân quyền. Ông nhận xét, phong tục tốt hay xấu, nước nhà nên hay hư, chẳng phải tại một đám ít người làm được. Dân trong nước có đủ cái lý cứng nuôi mình, vì trong nước mới có thể nên được, mà dân trong nước chẳng phải chỉ một phe trai, lại gồm trai cả gái. Vì vậy, ông quả quyết, dẫu khó sửa đổi thế nào, ta cũng phải sáng sửa để mưu được hạnh phúc cho nước nhà, cho nòi giống, để bổ mấy chỗ khuyết điểm. Hiểu tinh thần cách mạng đó của ông, ta mới hiểu vì sao trong lời tựa sách Nam Nữ Bình Quyền, Đặng Văn Bảy viết: có người viết sách dạy đời, có người viết sách xưng tội, có người viết sách vì nợ văn chương. Xưng tội là thuật điều quý đặng mong yên lòng, tỏ sự lỗi để cầu tha thứ. Có lỗi rằng không lỗi thật tiểu nhân, có lỗi chưng gọi lỗi ấy quân tử, ta xưng lỗi, chỉ ghét ta đã tiểu nhân. Có phải ta vì muốn nhục ta mà bày lỗi ta chăng? Thật không phải. Có phải ta vì hèn yếu mới xưng lỗi chăng? Cũng không phải thế nữa. Đặt vấn đề bình đẳng giới và vấn đề áp bức, bất công xã hội nói chung một cách thấu đáo, Đặng Văn Bảy trước hết thấy lỗi của người Việt nữ cũng như nam, lỗi của người đi áp bức, chà đạp, coi bạn đời là tôi mọi, và lỗi của người cam tâm quen thói tôi mọi, đời đời thờ phượng chủ nghĩa tôi mọi, Năm 1925, thầy giáo trẻ Đặng Văn Bảy tổng kết: vì xưng tội, vì đau đớn, vì thương xót, tôi góp ý thành sách. Gần trăm năm sau, sách Nam Nữ Bình Quyền tái bản. Liệu người đọc ngày nay có biết xưng tội, biết tự ghét ta đã tiểu nhân, có chia sẻ đau đớn, thương xót của thầy chăng? Và có dáng sửa lỗi chăng vì sự mất còn của một nền văn hóa vốn từng có sức sống mãnh liệt để thoát chung, để xung hoạt Đông Tây, Tân Kiệu về công lý và nhân đạo? Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2014. Bùi Trân Vượng.